Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sai một ly thôi thì được, thì chân đi lên một ngàn dặm, tức là cách tập xa này. Cho nên là tu một ngày chúng ta tạm được trong giấc mơ, thì cái này chúng ta nên cân nhắc và suy nghĩ để làm sao mình chờ. Nên chỉ vừa mới mình chờ từ chút xíu thôi thì phải nên kéo lại. Thì như vậy là chúng ta cũng là ra một người giới, tức là giới chúng ta là nó sạch ra, nó sáng ra. Thì cái bước ban đầu này chúng tôi nói là cái vấn đề trao đổi một giới. Giới của chúng ta đang là nó sáng, nó sạch như thế nào? Tức là mới ban đầu chúng ta cùng giới pháp của chúng ta, thì chúng ta thấy cái giới pháp này nó ràng buộc chúng ta. Ai trên bước đường tu, tức là thấy giới pháp của chúng ta nó ràng buộc cái cuộc sống của chúng ta. Nó không cho chúng ta cái này, không cho cái này, không cho cái này. Ai đi tu được? Cho nên bây giờ giới ấy, thì giới thứ nhất là cái bậc giải cho nó không sát sanh. Mà ở trong cái không sát sanh này thì chúng ta nhìn ở phía cạnh nào chúng ta thấy ràng buộc và rất là khó khăn như thế. Bởi vì giải sẽ cho cùng dân từ thắng dân sư thắng phụ mẫu chịu cho đến loài bò bay rồi đầu khi giới vô cùng phải có lòng từ bi hộ hạnh chúng. Nên nó có đọc là câu này
tất cả
trả những cái việc này mà ta không làm được trước đây đấy, thì các vị thầy để họ vui lòng, họ thấy cái phần lạc của ta họ vui lòng. Đó là những cái phương tiện cho nên đấy, cái Phật dạy chúng ta nếu tu hành đắc đạo thì trả được công ơn, còn nếu mà tu hành không đắc đạo thì phải tái sanh để tất cả đời cũ. Cái nợ lớn cũ là cái nợ của thí chủ đàn ra, cái nợ của tâm thành diễn diện của cha mẹ, cái nợ của thầy bạn, tất cả như thế này ta tái sanh tất cả. Nhưng mà cái kia chúng ta tu hành đắc đạo, ta thành công rồi thì tự nhiên tất cả cái này nó tự động ta thành công, cái nợ đó có được. Cho nên ở trong cái bước đường tu của thầy bạn, thánh nhân nhé, còn thánh nhân cho Phật thì ta làm trái để thành lời Phật, ta làm điều hành cái danh nghĩa của thánh nhân, cái này cũng nhiều lắm. Đây bây giờ đấy chúng ta chưa đắc đạo, mà khi chúng ta chưa đắc đạo chúng ta có nhiều cái sai trái, cái sai trái của bản thân chúng ta đấy ảnh hưởng tới thầy tổ, ảnh hưởng tới cha mẹ, ảnh hưởng tới các bậc chân tu, và ảnh hưởng ra các giáo hội của chúng ta, và trên nữa là tình Phật của Bồ Tát. Đây là những điều vô cùng quan trọng mà đi tu ai cũng phải tạm thời đổ lầm. Quý vị suy nghĩ kỹ lại coi này, tại vì chưa kia không ai biết đạo Phật là gì hết, có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời và có các vị tổ sư dài công mà xây dựng nó, xây dựng trên cái đạo Phật. Người dân Việt Nam chúng ta ngày nay biết đạo Phật đây là công lao của tiền nhân không có nhỏ. Nên tất cả những người này đều đều thương đạo Phật, quý mến đạo Phật, cho nên thương đạo Phật, quý mến đạo Phật, cho nên lúc bây giờ họ thấy chúng ta tu lên, họ hết lòng, họ kính trọng, họ giúp đỡ. Không phải họ giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta không mặc cái áo tu vô, bây giờ chúng ta mặc áo tu vô chúng ta nhân danh Phật pháp cho họ giúp đỡ ta là họ vì Phật pháp cho ta, nên vì Phật pháp mà giúp đỡ cho ta, nếu không phải là vì ta. Tôi khi mà đi tu tôi chỉ muốn cầu thành, cho nên bất cứ trong cái hoàn cảnh nào tôi nghĩ là chúng ta phải yên tâm thì ý để mà đi lên. Nếu không đắc đạo thì quay lại cả đời là không thể nào trả được sức lực. Nhưng mà tôi thấy nhiều người đều tạm phải cả đời. Thì khi mà chúng ta đi tu như vậy, tất cả mọi người vì kính Phật, vì lo cho cháu, họ bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ của ra để chúng ta học chân tài. Chúng ta học xong rồi thì chúng ta vẫn còn gì? Ở đây là tạm thời có nhiều thầy nên học xong rồi lại đi làm tục, rồi có những thầy tệ lại hết rồi, chẳng những làm tục nhưng mà biến như thế, khi ông ta bảo cái chùa mình sẽ trở thành các sư gia hết rồi, người ta không nghĩ gì tới tội lỗi của người ta tạo, cho nên rơi vào trong cái tội này là tội pháp tắc. Cho nên trong tất cả các tội ngày kia nó là pháp tắc, tội là tội là nghiệp. Tội pháp tắc, tội phá lậu tâm là tội lớn nhất trong giáo dục, thậm chí tội hơn cả cả ngũ nghịch tập ác. Cho nên lâu nay chúng ta nghĩ là tập ác ngũ nghịch là tội lớn nhất, nhưng mà ngày này xin gọi là pháp tắc phá lậu tâm là tội. Thì cái tội mà phá hòa vào tâm á, cái trường hợp này là Phật cũng không cho sám hối rồi, phá hòa tâm là không được sám hối. Nhưng bây giờ phá pháp rồi thì cái này đương nhiên là không thể nào tồn tại trên mình nghĩ như vậy. Cho nên không suy nghĩ thì chúng ta thấy là tôi tu được, tôi tu là tu được thì không làm tu, nó thân bị xa lên thân thể, do tội nhân tội không thể tha thứ được. Thì quý vị nghĩ như thế này, cái lộ pháp pháp để cho Phật, đây là cái việc mà quan trọng hơn chúng ta phải. Nhưng bây giờ đến tất cả quý vị đây đến chuyện tu, nương theo tôi là tu hành. Bây giờ là tôi cứ lòng này, tôi làm sai đây, thì mấy người đi theo tôi đây coi như là bị đoạn rồi. Hoặc là cái tuổi còn bất tính tâm đó, không thể tu hành được nữa, thì ai làm cho những người không tính tâm. Cho nên thực tế là không phải, nhưng mà chính là ta làm cho tính tâm không được. Cho nên ở đây là chúng ta có cái tội cái thứ hai ấy, là tôi vẫn tiếp tục tu, tôi vẫn tiếp tục tu nhưng mà tu không lên được. Cho nên cái này tôi nói là tu hình thức, nên tu mà không lên được thì cứ thấy như vậy hoài rồi đã đâm ra nên chúng ta chán nản, thành ra hình thức tu thì chúng ta còn. Nhưng mà cái bản chất tu hành này, cái này bất cần là chúng ta gọi là trước đây chúng ta tu thì chúng ta cũng còn ngồi thiền, cũng còn tụng kinh, cũng còn đọc sách. Nhưng mà đọc hết sách rồi thì thấy cũng hơi ngán, hay cái đầu lắm. Cái tụng kinh đó thì ngày nào cũng tụng đi tụng lại như vậy. Cho nên cái hình thức tu chúng ta còn, nhưng mà cái gia đình vấn đề đấy chúng ta bất cần. Đây là cái việc mà quan trọng. Mà khi gia đình nó bất cần thì sao? Tại vì chúng ta không đọc tụng kinh điển nữa, chúng ta không có tham thiền, cho nên là lúc bây giờ cái nghiệp chúng ta nó sanh ra, cái nghiệp nó sanh ra nó đổ ra đó. Cho nên nghiệp nó sanh ra cái gì thứ nhất đấy? Cái điều quan trọng nhất là nó sanh ra ở cái thể xác chúng ta, là nó sanh ra ở sinh mạng chúng ta. Ở cái thể xác đó thì thân thì bụng hoài, thân thì bụng hoài, tâm thì buồn phiền. Nhưng mà ai trọng nó ra đó, thì lúc bây giờ tất cả là đau khổ đó. Cho nên nó nhiều hoàn thường, nhiều đi chỗ tu lâu ngày rồi tới chừng nó thân tịnh hoại rồi, cho nên tâm nó buồn phiền, thân tịnh hoại mà tâm buồn phiền thì tu thì tính ra đó, năm bảy mười năm rồi, nhưng mà lúc bây giờ thì tấn là khó, không ai dám chờ, không ai chấp nhận được. Cho nên chỗ nghiệp ra thì ai dám tu. Tất cả những người mà muốn tu họ đi vô chùa, họ nhìn thấy đấy quý quần tử, quý nhiên trưởng, ni sư như thế, làm sao nhập tu? Tu rồi có thể trở thành cái tâm trạng này, ngoài cái như thế này, cho nên chính cái chỗ này không ai dám tu nữa. Do đó mà gọi là tá pháp. Tá pháp tức là không làm cho người ta tu được. Đây là trên bức tường tu là tội này. Cho nên chỗ này đó là tu hành mà không đắc đạo là đoạn, chứ không phải là nói gì mà chúng ta nâng cấp nâng độ như vậy. Không đắc đạo là đạo. Nên tổ sư dạy chúng ta nói là nghiêm sân bất giữ đạo, khi mang lưới nhất thời. Cái gì nhớ? Không đắc đạo là phải đoạn, là dứt khoát. Cho nên khi mà hiểu cái này, hiểu sâu sắc trong trời, chúng ta từ chối với người tu hành, từ chối với người tu hành để tìm những cái nội dung của bên trong mà tu hành và phát triển con người trở lên. Tu đúng pháp thì làm sao? Cho cái tâm của chúng ta nó khỏe mạnh thành ra, cái tâm của chúng ta nó trong sáng ra, cho nên chỗ này là phải trao đổi giữa đức. Cho nên giới và đức này là cái gì? Cái giới Cho nên khi mà chúng ta tu hành để yêu biết Đức, thì cái điều biết gì, những người họ tu được chúng ta nhận thấy vợ. Tôi thấy nó có những người này, mà mới vừa cạo tóc thôi, mới vừa cạo tóc mà đã tu thôi, thì ta nhìn thấy cái tướng họ đẹp ra. Còn có những người cạo tóc mà đã tu thôi, khi mà chưa cạo tóc thì nhờ cái máy tóc nó che với mình. Nhưng bây giờ cạo tóc rồi, chúng ta nhìn thấy mặt giống như một chiếc gương. Còn cái đầu kia tôi có máy tóc, dầu có gì thì nữa kéo cái máy tóc cũ xuống, lỗ tai cũ xuống, cái má cũ chán nè, cho nên thấy mặt cái mặt đít do đó mà những người mặt hẹo, mặt xấu, mặt chìm, mặt quỷ gì cũng có thể che cái mặt đít. Còn cạo bỏ cái máy tóc rồi thì nhìn vô thấy rõ cái con người như thế nào, nhìn thấy rõ. Cho nên có những cái người mà thực tâm đi tu, tâm nó là tốt thì liền cạo tóc cho có thấy dễ hơn. Còn những chuyện mà giả tâm đi tu thì cái gì mà cạo tóc cho có thấy dễ hơn, sợ. Tôi để ý tôi thấy vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Cho nên những cái bà mà vô không quản là biết gì. Hồi xưa tôi gọi là tại, cho nên tôi từ nhỏ cho nên tôi nhìn tôi thấy là tại ba nào cũng như bà cũng tóc từ người lên hình, tại vì cạo tóc rồi cho nên giờ rất là sợ. Đây là sự thật. Tại sao vậy? Là tại vì khi là đi vô tu rồi thì chúng cho là thượng trụ, là thượng trụ tức là giữ giữ cái tài sản của chùa, coi cái việc của em thì lúc bây giờ tức là gom cái này lại giữ cho mình. Nhưng mà bây giờ những người khác cũng chạm vô thế này, ban đầu là chúng ta lo cho tâm phật, chúng ta giữ gìn cho tâm phật, nhưng mà một lúc cái nghiệp chúng ta đổ ra hay là cái công việc tu như thế, giữ gìn của tâm phật không chỉ tốt, nhưng mà nghiệp sanh ra sau khi giữ cái này thì rất nguy hiểm. Ở trên bước đường ta đang ta giữ nó có người phá, có người lấy, bây giờ nếu ta không giữ thì ta biết trách nhiệm đối với giáo hội, đối với phật. Nhưng mà ta giữ mà những người họ phá thì bây giờ ta phải nhận cái buồn. Nhưng mà nay là những chút thay đổi lần lần lâu ngày để chúng ta nhận ra cái lỗi, cái tưởng không giữ đây mới gì suy nghĩ. Đây là bàn thần trụ bắt đầu vô vô chủ hiện là vậy. Nhưng mà vì giữ của thần trụ lâu ngày rồi thì bây giờ chân thật là giữ nhận. Cho nên trên cái bước thần trụ nó cũng phải là để chân thật. Làm sao giữ được của thần trụ mà không sanh ra thần ác. Do đó là sao giữ được đức. Cái khi mà giới là đức chúng ta có là cái một bàn thần trụ mà chỉ có cái tâm lo cho tâm phật, thực sự lo cho tâm phật thì nó sẽ hiện ra những thực hiện mà. Tại vì có đức rồi, và cái người có đức hạnh thì nó sẽ hiện ra những đức hạnh, mà cái đức tướng, cái tướng đức hạnh này ngay cả cả phá của người tu. Cho nên trên cái đức tướng đức hạnh này là hiện được ở đây. Những người có đức hạnh thì ở đâu cả phá nhân dân của họ. Nhân dân ở đó họ sẽ thương và sẽ kính người tu để mọi người. Thật đó chúng ta nhận ra. Nên một khi cô ở chỗ này tu hành, và nếu hay có cái tâm thực sự mà tu và chỉ lo cho tâm bảo mà không nghĩ gì nữa là không nhận ra. Thì lúc bây giờ cái tâm đã hiện ra, mà cái tướng gì cũng hiện ra đó, thì bà con chúng ta đã thấy là tâm phát tâm. Tôi kinh nghiệm như thế này, từ hồi nhỏ tôi đi xuất gia học đạo tới một ông thầy ở quê mình, thì ở đây tôi chỉ có thầy còn không, thì cái ông thầy cũng sắp thực lắm, thì bây giờ có trong trò hai thầy trò là sao? Hai thầy trò thì một cái cầu sẽ hai ba ngày nữa là ngoài ngoài khác đi. Và bây giờ một ngày thì cho ta ra cả chục cái là sao? Cho nên lúc bây giờ này, cái ông thầy này phải xem cái thông số của cho ta. Không phải là nó tới là cấp cho, không có tới lấy của chùa thôi nha. Nhưng mà bây giờ nữa, mình phải đánh cái thông số cho ta. Đây là cái điều này. Thì tôi có thấy được là tất cả những người mà đưa lên thầy chủ trì này sẽ đem tặng cho mọi người cái món quà đem lên cái đám tập cho. Nhưng mà tất cả những người này sẽ làm lần này trở thành lên từ 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 hộ đạo và hộ pháp của chúng ta. Nên cái đạo của chúng ta chỉ giữ được chúng ta trên cái bước đường tu rồi. Có một lần có thầy ông chồng là thân được một cái vườn cải, cái vườn mà cải rất là nhiều. Cho nên bây giờ sáng đó là cụ đi tưới, đi tưới cải. Ông đi tôi đi theo, nghe kia là tôi đi theo cái ông cụ này nhé, thầy. Cho nên đi theo, đi gần tới cái chỗ là cái vườn cải của mình, ông sắp tay ông kéo lại. Lúc tôi đổi một cây, tôi tưởng là nó lúc để làm gì. Lúc tôi đổi một cây, tôi nhận xuống cái tờ, nhìn vô. Tôi có nhìn vô trong cái vườn cải, tôi thấy có một cái bà. Và tới thành chỗ, thành cải, mình phải chắc chịu lắm. Mình chắc chịu lắm, tại vì mình đang đi, thì nghe điện thoại rồi. Thì ông thầy ông mới đi ra, rồi ông mới nói với tôi. Tại vì cái người này nó là nó gấp, nhưng mà mình, bây giờ mình ra họ thấy thì họ xấu hổ. Đây họ lấy của mình, nhưng mà họ thấy mình, thấy họ đó, họ xấu hổ thôi. Tôi nghĩ là không có người nào mà tốt được gì đấy. Mặc dù ở thầy rất là nhà quê, không học hiểu nhau cái nhiều, nhưng mà chính cái đạo đạo. Cho nên cái dân trong thầy này rất cái ngày nay ấy, tôi trở về lại cái đồ cũ, tôi thấy chùa nó nguy nga đồ cổ chứ so với một cái tròi năm thứ năm trước lúc tôi ở khác hay xa. Thì cái này là gì? Tại vì cái người ở cái đức hạnh đó, cái đức hạnh của họ, họ tu họ khác là người đời nữa. Cho nên chúng ta trong hết chúng ta đem chúng ta cho mọi người. Những người tới lấy của ta là ta sợ họ xấu khổ. Đây là những người tu chết có người tu. Cái việc quan trọng nhất của chúng ta là trao đổi. Tôi thấy không giờ nhất. Nên tôi không có xem gì được cho mà tôi nhưng mà giờ cấp cho tôi đến ta thấy. Nhưng mà cái này người tu có khác. Có khác người tu. Xin được cho mà bây giờ đó ông xin mà nó cấp. Thì bây giờ cái lý giải của người tu được cấp tại nó nghèo thì không được cấp chứ cô có gì tại nó nghèo thì mới dân cấp chứ còn bị dân cấp người ta bắt được người ta có tù người ta đánh đập người ta xỉ bà xấu khổ hết ai biết ở đây cho nên biết thực chất của người tu trao đổi giới được trao đổi tâm đức cái tâm lòng từ bi của chúng ta là thương tất cả những người thương mình cho nên ta có thể rộng lượng có thể khoan dung có thể giúp đỡ chiếu cố tất cả chính cái thế giới đất nước chúng ta là người ta nên chùa cao cầu lớn để ta cần nhưng mà cần là cái giới đất cái tâm đức bên trong mọi người thương chúng ta họ quý chúng ta bây giờ cái chùa chúng ta nó nhỏ nó rất là đáng nhưng mà phật tử xung quanh chẳng hết lòng tất cả là thì đây tôi coi là một thành còn ở cái bài này chúng ta xây rất nhiều lớn nhưng mà bây giờ chúng ta có thể mắc cỡ chúng ta có thể là gây khó khăn cho những người xung quanh không ai tới chùa đến chúng ta đây là sát sát cho nên là một số những người tu hành sai lầm như vậy thì đoạn không còn các chú đó là trên cái đường tu nhận được. Đương nhiên là con đường này là chúng ta sẽ thoát được, nhưng mà những kiếp về sau thì chúng ta sẽ không. Cho nên thế giới đức của chúng ta là cái vấn đề căn bản phải trao đổi. Mà nếu ai quý vị trao đổi được cái này nhé, thì mọi người chúng con nên họ nhìn họ thấy họ nghĩ là chúng ta là tốt. Thì bây giờ chúng ta trao đổi thì trao đổi cái gì? Những cái trao đổi thì cái trường hợp này nhé, chúng ta ở ngoài đời là đánh bóng, tức là đánh bóng lên, tức là đánh bóng với người tu lên, đánh bóng với cái đời sống tu hành chúng ta lên, là muốn đánh bóng với cái đời sống tu của chúng ta đây nhé, ta gọi là ma đạo. Ta nghe ma đạo đó là cái đánh bóng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là nếu mà không có ma đạo thì cũng không ai thành Phật. Cho nên cái người tu hành là không sợ ma đạo. Đây có ma đạo tức là nó có đánh bóng chúng ta. Tuy có một người ác thì bây giờ những người thiện nó đổi lên. Thành Đức Phật chúng ta là như vậy. Nên Đức Phật đó là đề bà đà ta là âm nhân của Đức Phật. Cho nên nếu không có đề bà đà ta thì cái vai của Đức Phật không đổi lên được. Cái này gọi là đánh bóng đó. Cho nên trên bước đường tu này thì chúng ta không sợ ma đạo. Cho nên không sợ ma đạo, không sợ nghiệp đạo. Nhưng mà sợ cái gì? Sợ cái ý chí tu hành chúng ta kém nhau. Cho nên trên bước đường tu
tiền lớn cũng
người đem tới làm việc tiếp công hơn gì thì như vậy đó là đau mừng, đau mừng. Nên cuối đường không, và nếu tăng cầu người cái này thì đây là cái công của chúng ta đã tăng nợ như thế. Cho nên những thầy trụ trì như thế là tôi thấy cứ không chấp nhận. Có nhiều khi xây chưa rồi cái chùa đã chết mất, xây rồi cái chùa cũng chết rồi. Còn nếu mà không chết thì giờ sống thì chết. Đây là những cái bước điều chung sai đây. Ta không mừng như vậy là vì ta dù giữ được, ta đâu cần cái này. Cho nên ta không cần mọi người làm bất cứ cái điều gì cho ta, mà lúc bây giờ cái chính của chúng ta là ta làm cho chúng ta. Cái giờ họ tới họ không quả, họ tới chùa họ không quả, thì bây giờ đây chúng ta nghĩ cái gì? Ta nghĩ ngay đây người không quả này trước, những người không quả này là sao đấy? Chúng ta thấy rõ cái người này vì thất nghiệp, vì nghèo đói, vì thiếu thốn, vì cái này vì cái kia đấy, họ tới họ làm cho chúng ta. Cho nên tôi có cái thái độ không quả, không có ý thức lợi dụng họ cái này. Ta tới không quả thiệt, nhưng mà bây giờ xét cái công của họ, xét cái công của họ, mình lại bồi đắp cho cái hơn chứ không có ý thức lợi dụng. Thế nên đạo đạo là phải đạo thất khổ, cứu khổ ban vui cho họ. Cho nên kinh Pháp Hoa dạy khi mà người ta tới, người ta làm ở ngoài 1 ngàn công 10 ngàn thì bây giờ tới làm cho chùa chúng ta cảm bắt đầu 20 ngàn hai lại như vậy rồi cũng Pháp Hoa cả gấp đôi. Chỉ quý vị thấy chuyện phụ tử kinh sinh rõ này, tức là cả gấp đôi. Nên những người mà họ làm ở ngoài mà làm tới là bước 1 ngày 10 ngàn 20 ngàn mà còn bị chủ hành hạ thế này thế kia, bây giờ vô chùa làm cái chùa thương giúp đỡ, cho nên đi vô đây làm thì không gầy ra đám người chưa hoài mà luôn luôn nhẹ nhàng thương xót quý trọng, nhìn họ bình đẳng như vậy. Cái chân của chúng tôi họ tuy là làm công việc nặng nhọc nhưng mà đạo công và đạo bình đẳng, cho nên chúng ta coi giữa họ cái người làm công với mình đây là bình đẳng ngang nhau trên chân lý của nó. Ta được cái may mắn hơn là ta ở trong cái giai đoạn tốt hơn, cái hoàn cảnh tốt hơn, ta phải thương xót cho người nhà. Cho nên thứ nhất là ta có tình cảm tâm tối. Họ làm không với ta mà ta coi họ nghe ngày của ta, đây là tâm tình cảm của người tu, này ta gọi là trao đổi giới thiệu. Chứ còn ta coi họ là cái người làm công với ta, ta là người chủ, thì như vậy giữa người chủ và người công khác nhau, người ta có nhìn mình cái khác. Cho nên mình là cái vị trí cao nhưng mà hạ xuống ngang tầm ở họ xử sự họ cái tình trạng thì chỗ này họ cũng tâm hơn chủ. Đó là cái điều thứ nhất, khi mà họ có mà làm công cho mình không có ý thức lợi dụng, tại vì họ là những người thất nghiệp không có việc làm, nhà họ có họ khổ, cho nên mình tới tâm. Tới mình ngồi gần chung mình hỏi, ở nhà làm sao, cha mẹ làm sao, vợ con làm sao. Nên nếu mà cha làm công thì anh trả lời là bây giờ ở nhà con bệnh đau có tiền cho học phí, hay là cha mẹ có tiền cho nên con phải cố gắng đi làm ngàn và kiếm để có tiền mà mua thuốc cho cha mẹ. Cho nên nếu mà điều họ ta nói như vậy rồi, mình nghe rồi, mình có động lòng thương. Cho nên mình nghe rồi, để mình động lòng thương xót một người rơi vô trong cái hoàn cảnh mình không tốt. Cho nên lấy cái tầm từ bi mình suy nghĩ họ. Trao dồi giới thiệu. Thì lúc bây giờ có một cơ hội để chúng ta phát cái tâm từ bi lên. Đây là cái công cơ chế phước lực của mình, quý vị nên nhớ cho mình. Đây là có điều kiện để phát tâm từ bi. Cái này cái hoàn cảnh khó khăn quá, bao giờ đó anh dẫn đoán cho nên làm đến từ lại của tâm bảo. Cho nên là của tâm bảo đã làm cho đến khi nào mà anh thấy anh đã hết cái đời là thôi, chứ tôi tính là 5 ngày 10 ngày mà kinh nghiệm bản thân tôi thấy khi ra sự sự với người như vậy đó. Thì thiệt ra đáng lẽ là làm mình không phải là sao vậy, nhưng mà ta xử sự tốt hơn cho nên anh làm không phải là thấy chưa thật nợ chưa hết tớ. Anh làm trên 10 ngày thì anh cũng thấy không hết tớ, anh làm suốt đời anh thấy anh cũng không thấy hết tớ đúng không ạ. Cho nên những người tu hành đúng pháp đó, thì làm cho người ta nặng cái tớ của tâm bảo và đời này kiếp sau nó gắn liền với một pháp tớ. Đây là chúng ta đã nỗ lực tu, quý vị nhớ với cái điều này. Cho nên cho một cái học phí cho một cái em này nó đi học, hiện ra chúng ta đã đáng bao nhiêu trong cái đó trước chưa nghĩ được. Nhưng mà khi nó học rồi, nó ra đấy, nó làm nó kiếm tiền để sống được, nó giúp cho xã hội được. Đây là cái ơn lớn. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy trong cái thời tôi còn học sinh, tôi đến sang bên nhà học, tôi thấy có một cái đám sinh viên mà không phải là nghèo, nhưng mà gia đình khác nghèo, nhưng mà bây giờ cái tiền bên này gửi qua chưa kịp mà bây giờ học phí thì phải đóng, không có tiền đóng học phí thì bị đuổi đi. Tôi thấy học phí tôi thì tôi đóng rồi, nhưng mà tiền này là tiền để dành, tiền hỗ để dành để hỗ tâm hỗ mạng phòng có khi có khó khăn, nhưng mà bây giờ cái tiền khó khăn chưa tới. Nếu có khó khăn thì ra gọi ngay cái bàn tay chúng ta làm sắp được. Cho nên là tôi nói là tôi đi làm, tôi lấy cái này có tiền học phí, tiền nào có anh trả được rồi. Nhưng mà thiệt ra tôi giúp cho các anh học trò này để đóng tiền học, đóng tiền học rồi đấy. Mấy tháng sau đó là cha mẹ anh gửi tiền qua, anh em trả lại tôi đàng hoàng, không mất là sao rồi. Cái tiền thay mở ngân hàng bây giờ đem cho anh để mượn để đóng tiền học giúp gia đình. Nhưng mà rồi cha mẹ anh gửi qua thì anh sẽ đem anh trả lại tôi, chứ không mất đâu. Tiền này mất, nhưng mà cái còn lại trong lòng anh ta nó còn lại cái ơn. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng ở trên nước đường tôi. Mấy năm trước đây anh đi về thăm tôi, anh về anh tìm tôi thăm, thì anh tới anh gặp tôi đó. Thì anh cũng xa nước mắt mà làm tôi cũng xa nước mắt. Anh mới nói thế này, anh nói con không còn ai ở trong Việt Nam, nhưng mà con còn thầy. Đây là cái điều vô cùng quan trọng, tôi nhận thấy. Cho nên chỉ có cái tâm lòng chúng ta giúp đỡ người, ta cũng bao giờ nghĩ là họ sẽ trả ơn ta. Nhưng mà trải qua 40 năm dài, mà lúc bây giờ đó, thì cái trường hợp đáng này còn nhớ lại mình. Nhớ lại mình là gì? Tức là nhớ lại đạo. Anh này nghĩ đến cái trường hợp người tu hành là người tốt của người biết tu nhiều cả. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Trao đổi giới đức là như thế. Ta giúp được người, ta cứu được người, quý vị cố sáng lập. Cho họ một cái phần học bổng không bao nhiêu, giúp họ số tiền để về mà họ nuôi mẹ, nuôi cha, mà cả nếu cái này ta nên làm. Cho nên rất nhiều người mà được các vị cao tăng cứu mang lên cái này là về sau họ trở thành gia tu hành. Nếu đi tu mà ngầm được các bậc chân tu như thế, họ sanh ra cái tâm kính trọng, rồi là họ đi tu họ trở thành cái người tốt thực sự trong đạo. Cái này là cao điều nhất. Cho nên cái thân tu là mỗi một ngày, một kiếp chúng ta có thể giúp đỡ cứu mới được bao nhiêu chúng sanh đây. Thì chính cái chúng sanh mà ta được cứu mang giúp đỡ này và kiếm tái sanh trở lại gặp lại họ. Cái này chúng ta thấy rất là rõ. Khi mà tái sanh trở lại gặp lại họ đó, thì sao? Tức là họ quý trọng. họ là quý phụ bồ đề, cho nên em có nhiều thầy nhiều cô là mới đi tu chưa bao lâu nhưng mà phật tử chỉ rất đông. Phật tử rất đông tại sao vậy? Cái người này đời trước đã từng tu mai giúp đỡ họ, cho nên tái sanh lại trong kiếp này này họ thấy họ đều quý trọng. Còn ta đi tu 40 năm nhưng mà không ai ngó tới ta nữa, tại ta nghiệm lại xem ta chưa từng giúp ai hết. Cho nên cái giới với cái chúng ta nó không được đánh tốn và không bao giờ đánh tốn để làm sao tốn được. Tại sao cao rồi? Cho nên cần là phải cao rồi. Cần là phải cao rồi để cho nó sáng, nó sạch, nó bóng lên. Cho nên cuộc đời chúng ta nó đẹp lên. Tất cả những cái người mà sống trên cuộc đời này làm lợi ích cho đời, cho là cứu nhân độ thế, thì những con người này hãy là một bất tử trên cuộc đời tu. Cái thân chất không làm gì cho nên những người mà biết tự trao đổi với giới của mình thì ở trong chùa được chúng bạn kính trọng. Cho nên sau Phật tử ở bên ngoài ở trong chùa mà thấy cái giới của chúng ta là họ sẽ kính trọng, bạn trọng, tu kính trọng, người ngoài kính trọng. Cho nên kính trọng cho nên những người này lớn lên là khi mà lớn lên lên đạo thế giới nó cao lên thì có thể Phật tử là bỏ tiền vào trong cái chùa để làm cái đề thờ hoặc là do họ sẽ bổ nhiệm về các chùa biết gì thì nên trên cuộc đời này tôi mới nói rằng có nhiều người tu hành không có chùa để ở nhưng mà có nhiều cái chùa bỏ nó không có thể chuyển gì. Nên những người tu hành không có chùa để ở là sao? Tại vì không có giới thức. Không có giới thức, những người này những người kỳ, những người tham lam, những người tham quyền lợi, cho nên luôn luôn quyền lợi cũng trả cho quyền lợi. Do đó, không có chùa nào mà dám dung dưỡng, không có chùa nào tham lợi. Đi đăng thanh sách. Còn có những người mà có giới thức đó, thì ở đâu cũng được. Cho nên có giới thức thì ở đâu cũng được, chùa là đông được, nhưng mà khi ta tới nhà họ em cũng mừng. Còn đương nhiên những chỗ nào mà không có thì họ luôn luôn đó. Trên cái bước đường tu đó, tôi đi nhiều nơi, tôi tiếp xúc với nhiều người, tôi mới nhận ra. Cho nên tôi muốn nhắc các cho quý vị cái thân chất tu hành trên mùa hạ của chúng ta là trao đổi với giới thức. Mà muốn trao đổi giới thức này là phải có cái đối tượng nguồn chúng quân mình. Cái đối tượng đó để mà nó trao đổi chúng ta, nó làm cho chúng ta sáng sạch tim ra. Tại vì có người xấu, người ác, bây giờ chúng ta có thể hiện cái tốt của mình. Đây là lên cái đối tượng tu cho quý vị nên cân nhắc này. Rồi cái khi mà ta trao đổi, ta trở thành đang có nhớ và có đức, tức là ta được kính trọng. Thành ra được kính trọng thì ta có giới và có đức, thì bây giờ lấy cái giới và đức này để trả pháp con người. Nên nên trên cuộc đời này để chúng ta là gì? Là ai khôn hơn ai? Không có ai khôn hơn ai trên đời. Nhưng mà cái người có giới đức thì người đã có cả cái cảm hóa. Người ta tin theo vô điều kiện là vì cái người đó có giới đức. Hơn nhau và hơn ở giới đức thì cái này là một cái thực chất là tôn giáo. Thì khi mà có giới đức rồi thì sử dụng cái giới đức này để cảm hóa con người. Đó là cái chuyện tu hành. Cho nên dùng cái giới đức chúng ta để cảm hóa cái đạo đức của chúng ta thì để cảm hóa. Thì như vậy đó là cái bước đầu là quý vị được mọi người thương và mọi người kính. Thì bây giờ nó đã được cái thương, cái kính này rồi đấy. Nhanh như lâu này thì ta phát triển lên. Ta phát triển cái đạo đức của con người ta lên. Thì phát triển lên như là cái đạo đường đường đó. Ta gọi là tiếp lành đường xa. Thế tiếp lành đường xa. Cho nên nếu mà quý vị cứu một người, giúp được một người, cái người đã mang ơn chúng ta, quý trọng chúng ta, thì lúc bây giờ đã họ đi tới đâu, họ nói cái tốt. Họ nói cái tốt của chúng ta. Và khi họ trong cái bước đường tu đó tôi nhìn lại tôi thấy vậy đó. Tại vì tâm quen hay anh đến ngồi quen người biết chọn rồi, cho nên có một người nào vô tình thì cố biết và xem cho chúng ta sẽ thì chúng ta có chịu. Thì như vậy đó là giới lực chúng ta mất. Mỗi một lần mà có chịu thì giới lực chúng ta mất lần. Cho nên tất cả những điều tốt lành này nó sẽ không tới lần. Đây tôi tiếp xúc với nhiều vật chất tưởng tượng, tưởng tượng tức là các vật chất. Và vừa ra sẽ lên tức là các vật lớn, các vật tay. Nhưng mà đi lạc trong con đường này. Cho nên quen được tiếng trọng rồi. Sau này không còn giữ một cái vai trò quan trọng trong giáo hội nữa. Thế nên mọi người đâu có biết trọng ta nữa. Khi mà mọi người